Kính thưa Đức Cha Mikael Hoàng Đức Oanh, Nguyên Giám mục Giáo phận Kông Tum, chiều hôm nay, ngày 4 tháng Giêng năm 2019, Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng đồng bào Việt Nam tại Nam Cali có tổ chức buổi lễ cầu nguyện tại Trung tâm Công giáo Việt Nam. Mục đích là cầu nguyện cho quê hương, cho tự do tôn giáo, cho nền độc lập vẹn toàn lãnh thổ, cho các tù nhân lương tâm và cho nền hòa bình chân chính. Là người đã từng dấn thân tranh đấu cho tự do, cho công lý, từng lên tiếng về những vấn đề nhạy cảm tại Việt Nam. Vậy xin Đức Cha cho biết trước tiên là tình hình các tôn giáo Việt Nam hiện nay như thế nào? Tiếp đến là vấn đề cưỡng chế các nhà thờ chùa chiền, điển hình nhất là chùa Phật giáo và nhà dòng Bến Thánh Giá tại Thủ Thiêm. Xin Đức Cha cũng cho biết nguy cơ Tàu Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam hiện nay ra sao? Và sau cùng, xin Đức Cha cho biết về những người tranh đấu cho nhân quyền bị kết án và bỏ tù, tình trạng của họ hiện nay như thế nào? Xin cảm ơn Đức Cha.
Kính chào Cha Giám đốc Việt Catholic. Và qua Cha, tôi xin gửi lời chào tất cả các vị lãnh đạo đại diện trong Hội đồng Liên tôn và quý vị tham dự buổi cầu nguyện cho tự do tôn giáo, cho quê hương đất nước, cho các tù nhân lương tâm. Tôi có thể nói rằng rất cảm động khi quý vị quan tâm và tỏ tình thương yêu đối với đất nước và đặc biệt hơn là đối với các giáo hội đang sinh sống tại Việt Nam. Về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, chúng tôi đang sống dưới chế độ cộng sản vô thần với ba tam vô, tức là vô tôn giáo, vô tổ quốc, vô gia đình. Khi mà theo chủ nghĩa vô thần, vật chất là ưu tiên hàng đầu, quý vị sẽ thấy tôn giáo sẽ không có chỗ đứng ưu tiên. Tôn giáo bị những người cộng sản coi là thuốc phiện, mà thuốc phiện thì phải diệt trừ. Thành quý vị sẽ thấy không có tự do tôn giáo đích thực. Có một sự thật này là tại Việt Nam đơn khiếu kiện ở khắp nơi, bởi vì rất nhiều tôn giáo bị chiếm đoạt đất đai, cơ sở như nhà thờ, chùa chiền, đặc biệt ở Thủ Thiêm đã kéo dài hơn 20 năm, nhưng không ai giải quyết. Vấn đề rõ ràng, sai trái, chính quyền hơn nhiều lần cũng thừa nhận sai trái, nhưng các đơn kiện vẫn không được giải quyết. Ở trên nói sai phải trả, nhưng ở dưới không chấp hành. Rồi nhiều người bị đánh đập, bị bắt, bị tù. Có nhiều người bị chết trong đồi của Ngoan sau những lần phản đối dưới chế độ hệ thống độc tôn, độc tài, độc trị tại Việt Nam như mấy lâu nay. Thì vấn đề khiếu kiện của người dân, của các tôn giáo không được tôn trọng. Và tôi nghĩ rằng cái bản chất do cái chủ thuyết cộng sản đặt vật chất lên hàng đầu thay vì con người và tôn trọng Thiên Chúa, cũng như cái hệ thống độc đảng, độc trị, độc tài, cái bản chất đó dẫn tới cái tình trạng dối trá, lừa gạt người dân. người dân đã tỉnh ngộ một phần nào. Bởi vì khi nghe những người cộng sản tuyên truyền và sống không lấy một sợi chỉ của dân, lúc đầu lấy đất của người giàu chia cho người nghèo, nhưng mà sau này họ lại thu về hợp tác xã, rồi nay là thu về nhà nước, thành coi như là một cú lừa vĩ đại lịch sử đối với dân tộc Việt Nam. Với sự dối trá như vậy thì người dân đã từng ngẫm nghĩ đúc kết một kinh nghiệm quý giá như thế này: đừng nghe những gì cộng sản nói, chúng ta cần phân biệt. Ở Việt Nam hiện nay, tàu đỏ hay tàu cộng, tàu Hán thì chúng ta có thể nói tràn lan khắp đất nước. Mấy lâu nay người ta nói ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong ở miền Trung và Phú Quốc ở miền Nam nổi lên đình đám. Nhưng thực tế thì 64 tỉnh thành ở Việt Nam, có tỉnh nào, có thành phố nào mà không có đặc khu tàu đỏ không? Hơn thế nữa, đa số dự án đường xá, cầu cống, nhà máy là do tàu đỏ, tàu cộng chiếm lĩnh hết. Trong các nhà máy đó, biết bao nhiêu ngàn công nhân tàu đã và đang xây dựng, làm việc. Hơn thế nữa, người tàu có nhiều đặc quyền, đặc lợi mà chúng ta cần suy nghĩ và có khả năng gây nguy hiểm cho nền độc lập chủ quyền của đất nước. Như người tàu có quyền không cần visa có thể vào lãnh thổ Việt Nam bất kỳ lúc nào. Hơn thế nữa, hàng hóa của người tàu đỏ vào Việt Nam không cần qua hải quan. Xe cộ người tàu đỏ có thể vào Việt Nam dễ dàng. Ngoài ra, 7 tỉnh miền Bắc giáp ranh giới được lưu hành nhân dân tệ, tiền của tàu đỏ một cách công khai, dễ dàng. Với những đặc quyền đó thì đương nhiên đất nước này có nguy cơ nhuộm đỏ và chịu ảnh hưởng rất nhiều của người tàu. Và vì thế mà tại Việt Nam đã nhiều người thấy cái nạn tàu đỏ lan tràn khắp đất nước. Đồng thời họ cũng đã bắt đầu cảm thấy cái nạn này của tàu đỏ tràn lan đe dọa tương lai đất nước. Nếu nhận xét thì với cái nhìn của người đời thì tôi có thể quả quyết rằng nhiều người quan tâm tới đất nước cảm thấy bi đát. Nhưng với cái nhìn của đức tin thì cái nhìn về tinh thần yêu nước và bất khuất của người Việt Nam thì tôi nghĩ rằng đất nước người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại sẽ không để dễ dàng cho tàu lấn át mà chiếm được đất nước này. Tới tình hình quê hương đất nước Việt Nam, trước hết, thực tế đất nước Việt Nam hôm nay phải nhận rằng giặc trong giặc ngoài đầy tràn. Ở trong thì đầy bất công và bất ổn, xuống cấp mọi lĩnh vực: y tế, giáo dục, xã hội, chính trị cũng như kinh tế, v.v. Còn bên ngoài thì giặc ngoại xâm đã chiếm biển đảo cũng như tràn ngập đất nước qua các đặc khu, qua những dự án, qua những quyền lợi đặc quyền. Nhưng nhiều người Việt Nam vì yêu nước, vì quan tâm tới tiền đồ đất nước thì đã đứng lên đấu tranh yêu cầu chống lại giặc ngoại xâm và yêu cầu chế độ cải tổ để bảo đảm chủ quyền của đất nước và bảo đảm cho sự phát triển đi lên của đất nước. Trong khi người dân yêu nước và chống lại giặc ngoại xâm thì trong khi đó lại bị nhà cầm quyền ngăn chặn, bắt bớ, đánh đập, kết án, bỏ tù. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải tôn trọng sự thật và đi đúng con đường sự thật. Đồng thời, chúng ta cũng phải tôn trọng theo cái nguyên tắc đặt quyền lợi đất nước và tổ quốc trên hết, thì chúng ta mới có thể nói chuyện đoàn kết với nhau được, tốt đẹp cho đất nước, cho công cuộc sinh sống với nhau.